Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì tổ đình Ấn Quang cùng chư tôn đức. Kính thưa quý hành giả, trong buổi sinh hoạt hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài nuôi lớn trí tuệ. Đây là phần quan trọng được Đức Phật giảng trong kinh Di Giáo, bài kinh cuối cuộc đời của Đức Phật. Kinh này như là cẩm nang hướng dẫn những điều nên tu tập và phát triển tâm linh, những điều mà các vị xuất gia cần phải hành trì và truyền bá Phật pháp. Riêng phần nuôi lớn trí tuệ đó, Đức Phật dạy áp dụng chung cho người xuất gia lẫn tại gia. Và có 5 bước mà việc thực tập theo sẽ giúp cho chúng ta phát triển được trí tuệ. Trước nhất cần nên hiểu trí tuệ là chiếc chìa khóa đào sâu, mở rộng, nâng cao và thể đạt được tính chuyên môn trong các lĩnh vực nghề nghiệp. Trí tuệ là loại tri thức giải quyết các vấn nạn từ cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới. Mà ai sống với nó đó thì vẫy tay chào với nỗi khổ và niềm đau. Trí tuệ còn được hiểu là loại nhận thức và sống phù hợp với đạo đức, không vi phạm luật pháp, không đánh giá sai với bản chất hiện thực, và người đó trở thành là một điển mẫu về nhân phẩm, tư cách, lối sống, có khả năng dẫn một người phàm đến một vị thánh. Và trí tuệ giúp cho con người đạt được giác ngộ và giải thoát. Người giác ngộ được xem là người có trí tuệ trọn vẹn. Người có trí tuệ trọn vẹn được xem là người giải thoát. Người giải thoát được gọi là chứng đắc được Niết Bàn. Vậy trí tuệ, giác ngộ, Niết Bàn, giải thoát, không còn nỗi khổ niềm đau đều được xem là những từ đồng nghĩa. Do đó tầm quan trọng của trí tuệ rất lớn. Do đó tu tập đạt được trí tuệ là yêu cầu không thể thiếu đối với đệ tử Phật. Tầm quan trọng của trí tuệ được Đức Phật nói như sau: này các đệ tử, nếu có trí tuệ thì không có tham đắm, luôn luôn tự tỉnh thức, tự dò xét, nhờ đó có khả năng giải thoát nỗi khổ niềm đau. Nói một cách khác, theo Đức Phật á, sở dĩ con người bị đắm nhiễm trong khổ đau, chấp vào thân, chấp cái tôi sở hữu, chấp mọi sự vật hiện tượng, chấp mối quan hệ tình người, chấp những điều không như ý, kẹt vướng vào trong những bế tắc là do vì con người thiếu trí tuệ mà ra. Do tu học Phật mà bỏ quên việc phát triển trí tuệ đó thì ta chỉ đạt được yếu tố tín ngưỡng, vốn là phần rất đơn giản ban đầu của đạo Phật ta. Còn trí tuệ mới là cốt lõi thì chúng ta lại không đạt được. Lấy việc buông xả các chấp trước làm thước đo. Ai tu học mà vẫn còn khổ đau trong các vướng dính được xem là người chưa đạt được trí tuệ. Giải thoát trước nhất được hiểu là giải phóng khỏi sự chấp trước. Thì thường chấp nó có ba phương diện: chấp vào cái tôi, từ đó nó phát sinh ra chấp vào cái tôi sở hữu, và thứ ba là chấp mọi sự vật hiện tượng. Cái tôi liên hệ đến hai vấn đề: thân và tâm. Chấp vào thân á thì ta dễ phiền não, mặc cảm, sợ hãi, mất tự tin về nhan sắc, tướng đẹp, rồi sức khỏe, hay là bệnh tật xảy ra đối với nó, bao gồm các loại tai nạn và cái chết. Hầu như là chúng ta bị nỗi chấp về thân này khống chế nhiều phương diện khác nhau. Chấp về tâm thì chúng ta bị kẹt vào trong các cái thăng trầm lên xuống của cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Ai nói động đến, hoặc nói ám chỉ, nói hoàng xuyên, nói châm chích, nói liên hệ, đều có thể dẫn đến là sự trỗi dậy các cái cảm giác tình tự tâm lý khó chịu. Đó là sự chấp trước. Bất cứ là nam hay nữ mà nếu thiếu tu tập á, là chúng ta dễ kẹt vào chấp thân và chấp tâm như vừa nêu. Chấp ngã sở hữu thì vi tế hơn, vì nó đội lốp của tính trách nhiệm và tình thân thương. Ví dụ vừa vợ chấp vào chồng, chồng chấp vào vợ, cha mẹ chấp vào con cái chấp vào cha mẹ, anh chị em, rồi tình huyết thống, tình bằng hữu, các tài sản, danh dự, tiền bạc, vật chất, nhà cửa, vị thế xã hội, những thứ mà nó gắn kết với chúng ta được luật pháp bảo hộ và ta được quyền gắn kết với các bảo hộ đó như là một cái quyền căn bản của con người. Cho nên hầu hết khi chưa chứng đắc và đạt được trí tuệ, ta ít nhiều bị vướng kẹt vào cái sở hữu của ngã. Đàn ông thì vướng kẹt vào cũng khá nhiều, không có con thì muốn lấy vợ hai, vợ ba, miễn sao cho nó có con, nó vợ tông đường, cũng là một cái chấp. Hoặc là cha mẹ mà chấp vào giới tính của đứa con, muốn con trai lại sinh con gái, muốn con gái sinh con trai, cũng là chấp vào sở hữu. Kế thừa và di chúc, tài sản kế thừa, phần lớn người ta nhắm đến huyết thống. Chỉ hiếm khi có người nào có tâm vô ngã vị tha tặng biếu cho các tổ chức từ thiện. Bởi vì cái quan hệ huyết thống đó nó trở thành như là một phần của trách nhiệm. Vậy đó, nếu không khéo tu tập, ta đều bị kẹt vào cái việc chấp tính sở hữu. Còn chấp mọi sự vật hiện tượng, bao gồm tình huống, sự kiện, vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau, thị, phi, mình, người, chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, hay là tài, sắc, danh, thực, thùy, thể, tâm còn kẹt và an trụ vào bất cứ cái gì thì được xem là vẫn còn bị dướng dính. Phương diện thứ ba này là tu tập khá cao mới có thể vượt khỏi. Và làm mà người xuất gia đó thì cái cơ hội giải phóng cái nhóm chấp thứ ba dễ thành tựu hơn là những người tại gia. Người tại gia chỉ cần giải phóng bớt loại chấp 1 và chấp 2 thôi là trở thành là một người sống rất hạnh phúc. Và khi thể hiện tình thương với con cái đó, thể hiện cách đồng điều, vì không có chấp vào cái sở hữu, đứa con này con út thì được ưu tiên hơn, đứa con này con đầu lớn rồi không cần phải quan tâm đến nó, ta rải tình thương một cách đồng đều. Chức năng thứ hai của trí tuệ được sánh ví như chiếc thuyền. Trí tuệ là chiếc thuyền vững chắc vượt qua biển sanh tử, là ngọn đèn sáng chói trong hắc ám vô binh, là dược liệu thần y của mọi bệnh tật, và là lưỡi búa bén chặt có thể cắt đứt các loại cây phiền não. Đó là bốn hình ảnh được Đức Phật sánh ví về nội dung của trí tuệ rất sâu sắc. Sanh tử thường được Đạo Phật sánh ví qua hình ảnh của một con sông. Bờ bên đây thuộc về sống và chết, bờ bên kia được xem là vượt lên trên sống và chết. Và đây cũng cần giải thích thêm, vượt lên trên sống chết không có nghĩa là đạt được trí tuệ, chứng đắc niết bàn, giác ngộ giải thoát, người đó mất tích vĩnh viễn trong vũ trụ bao la này. Như thế thì tu làm gì? Phấn đấu tu để trở thành một cái hư vô đâu có ý nghĩa gì đâu. Ta phải hiểu vượt ra khỏi sanh tử nghĩa là trong quá trình tái sinh ta không bị nghiệp dẫn dắt, chi phối, lôi kéo như những chúng sinh bình thường. Việc tái sinh trong tình huống này là do nguyện lực và lòng từ bi. Lúc đó ta được quyền chọn lựa cảnh giới tái sanh, địa điểm tái sanh, gia đình tái sanh, để ta dễ dàng thực hiện được nguyện vọng độ sinh. Như vậy nhờ nương vào trí tuệ đó, một người đang nỗ lực ở bờ bên này có thể quá độ để có mặt ở bờ bên kia. Hình ảnh đó rất ấn tượng. Có người đi tới được bờ bên kia, có người đã đến được hải đảo, có người đã bị đắm thuyền, có người bị chết đuối, có người cúng dường cho cá ăn, và có người đi hoài, đi mãi, đi tới, đi lui, quay trở về điểm xuất phát vì đi không đúng đường. Ở đây ta nên hiểu thêm một ý, trí tuệ là trước thiền đi đúng phương pháp à. Và cái gì làm đúng phương pháp được xem là một ứng dụng trí tuệ dưới góc độ là một tri thức rất cần thiết, tạo ra cho cái chúng ta một cái nhận thức, đó là không có bị lầm đường lạc lối về đêm. Ta thấy rõ mọi thứ một cách mồn một, cho nên là không bị lạc dẫn, ngộ nhận, đánh giá sai. Tất cả những gì ta thấy nó rõ và chính xác như là đang có mặt dưới vườn thái dương vào ban ngày. Khi công nghiệp điện phát triển, con người cảm thấy hạnh phúc hơn, và cũng vì thế mà con người trở nên bị lệ thuộc vào cái ngành công nghiệp hiện đại này nhiều hơn. Ta thử hình dung tại các thành phố hay thủ đô của nhiều quốc gia, điện bị cúp trong vòng 30 ngày không biết phải làm ăn thế nào. Mọi thứ trên cuộc đời này ngưng hết tất cả, hoặc là ngưng hết 70-80%. Cảm giác khó chịu, bị lệ thuộc và làm việc thiếu quả chắc chắn sẽ diễn ra thôi. Ánh sáng đó là tượng trưng cho như là cái nguồn phát dẫn làm cho chúng ta sáng suốt, minh bạch, hiểu rõ các vấn đề để có thể sống tốt, sống tích cực. Thần y dược liệu, lễ tố điều trị bệnh rất là hiệu quả và thành công. Võ Hoàng Yên được các đài và báo chí đưa tên là thần y. Ba là bệnh mà anh điều trị trong vòng vài phút là có các hiệu quả nhất định. Liệt ở mức độ khoảng 80% trở xuống. Có người đến 10 năm, 20 năm sau khi được Võ Hoàng Yên bấm huyệt trong vòng 5 cho đến 7 phút trước mặt nhiều người, bệnh nhân có thể đi lại được. Những người bị bệnh điếc và câm thuở mới lọt lòng, bấm huyệt và vắt cái cuốn lưỡi 3 lần, đập vô lỗ tai khoảng chừng 6-7 lần, chưa đầy được 1 phút là có thể nói lại, nói được và nghe được. Rồi phải tiếp tục tập luyện để cho cái khả năng phục hồi đó được diễn ra luôn. Những người bị hở van tim điều trị 2-3 lần là có thể ổn định được tim. Đó là 3 loại bệnh mà Võ Hoàng Yên điều trị rất thành công. Như vậy gặp được thầy hay, thuốc giỏi á, thì những nỗi khổ niềm đau do bệnh gây ra nó không còn là vấn đề đe dọa hạnh phúc nữa, mạng sống, tuổi thọ. Quý vị có thể lên trang web gõ võhoangyen.com, ta sẽ được dẫn đến trang web của riêng anh, và trong đó có số điện thoại. Và ai có những cái chứng bệnh như vừa nêu có thể nối kết với các điện thoại đó để nhờ điều trị miễn phí 100%. Như vậy chức năng của trí tuệ là để giải phóng nỗi khổ và niềm đau qua cái hình ảnh thần y và dược liệu. Và hình ảnh cuối cùng như là một thanh gươm chặt đứt các cây phiền não. Nói cách khác là ai sống với trí tuệ, người đó không bị phiền, lo, giận, sợ, chi phối. Và lật ngược cái vế này lại, ai còn sống trong buồn, lo, sợ, giận, người đó chưa có trí tuệ. Tầm quan trọng của trí tuệ lớn đến thế mà ai bỏ rơi trí tuệ là thiệt thòi đó. Là những người tu học Phật, tất cả chúng ta may mắn tiếp cận được trí tuệ. Còn tín đồ các tôn giáo chỉ được truyền bá tín ngưỡng mà phần lớn là mê tín, cuồng tín, dị đoan, không được khích lệ phát huy trí tuệ để giải quyết các vấn nạn. Và việc truyền bá đó là có phương pháp nhồi sọ từ nhỏ ở tuổi 2-3 cho đến lúc trưởng thành, có kiến thức, có danh bằng, có sự nghiệp, người ta vẫn tiếp tục sống với cái quỹ đạo của mê tín, cuồng tín như là một thói quen. Và sau đây Đức Phật dạy các cách thức để mở trí tuệ và sống với nó. 1. Này các đệ tử, hãy trao dồi trí tuệ qua nghe chánh pháp. Ở đây là một trong các phương diện để giúp ta mở mang tri thức Phật học. Và tri thức Phật học được hiểu là bước đầu của trí tuệ. Ta đã giúp đỡ cho hàng tỷ tỷ người trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại. Như vậy, nghe cái gì được xem có thể mở được trí tuệ để giúp cho chúng ta sống được hạnh phúc. Chữ văn trong tiếng Pali là Sutta, và chữ kinh cũng là Sutta. Như vậy, nghe đó nó liên hệ đến nội dung chánh pháp và đạo đức được Đức Phật công bố. Và kinh là văn bản để mô tả lại chánh pháp và đạo đức đó. Hai này nó có mối liên hệ lẫn nhau. Vì vậy nghe tuệ là trí tuệ phát sinh từ nghe chánh pháp, bao gồm A. Đọc hoặc nghe lời kinh Phật dạy, nguyên văn. Ngày nay đó thì lời kinh Phật dạy đó đã được âm thanh hóa, và chùa Giác Ngộ là nơi đầu tiên làm công việc này. Các kinh điển Pali dịch Việt, các kinh A Hàm dịch Việt, các kinh Đại Thừa dịch Việt đã được thực hiện trên dưới 100 CD, mỗi CD 15 giờ dưới dạng âm thanh nén MP3, phổ biến miễn phí trên trang web tusachphathoc.com. Ai có xe hơi, thời gian đi làm và trở về nhà, mở các đĩa CD về kinh Nguyên Văn Phật dạy sẽ giúp cho người đó đỡ mất thời gian, đỡ bo buồn sợ giận, học hỏi thêm những điều hay, lẽ phải, chân lý, chánh pháp, và có rất nhiều kinh nghiệm để giải quyết đỡ khổ niềm đau. Đọc các sách có khi viết đúng là Phật dạy, có khi viết sai là Phật dạy, có khi viết sâu, có khi viết rất cạn cho người vỡ lòng. Đang khi ta nghe chánh kinh á thì sâu sắc hơn, và không trải qua trung gian lý giải của một người nào khác. Còn đọc kinh á thì ta buộc phải ngưng hết tất cả các việc khác để tập trung vô và ngồi một chỗ. Thời hiện đại và thời hậu hiện đại đó thì việc đọc á giới hạn hơn là nghe. Trong lúc làm việc ở nhà, bao gồm làm vệ sinh cá nhân, làm bếp núc và tập thể dục, ta vẫn có thể nghe Phật pháp. Ở mức độ đơn giản hơn, nghe chánh pháp thông qua các giảng sư giảng đúng, giảng sâu, giảng cao về Phật học, ta vẫn có thể mở mang tri thức và mở mang trí tuệ. Dạng 3, đọc các sách Phật chuẩn của các tăng ni, Phật tử, các nhà nghiên cứu nghiêm túc về Phật pháp cũng có thể giúp cho chúng ta nâng cao tri thức và sống tốt hơn. Do đó quý Phật tử qua đoạn kinh này đó được khích lệ đọc, nghe và thực tập nhiều bài kinh chừng nào tốt chừng đó. Có thể quý vị sẽ nghe mà cảm thấy ngạc nhiên với nhiều các vị giảng sư pháp sư đề nghị chỉ chọn một đoạn kinh, một bài kinh, một thần chú, một danh hiệu, và yêu cầu quý vị chuyên tâm cho đến lúc chết, được gọi là chuyên tu. Còn đọc quá nhiều, nghe quá nhiều, xem quá nhiều được xem là tạp tu. Chúng tôi có thể khẳng định với quý vị đó là lời tuyên bố trái 100% với lời Phật dạy. Không có bài kinh nào trị được bá bệnh của tất cả chúng sinh. Cho nên ta cần phải tiêu thụ nhiều kinh. Tiêu thụ đây được hiểu là đọc kinh, nghe kinh, hiểu kinh và hành trì kinh đúng phương pháp. Mỗi một bài kinh mang lại một dưỡng chất tâm linh, thêm một chất bổ hạnh phúc, thêm một cảm năng sống, thêm một phương pháp giải quyết các vấn đề. Cho nên ai đọc càng nhiều kinh và hiểu càng rộng, sướng lắm, hạnh phúc lắm. Nhiều vấn đề đối với người khác là bí lù, không biết làm sao mà tháo mở, thì người học kinh, hiểu kinh sẽ tháo mở rất dễ, vì kinh đã chỉ hết rồi. Vì đó, một giảng sư giảng hay không có nghĩa là tạo cười cho người nghe, làm cho người nghe không bị buồn ngủ, mà là giảng đúng với Phật Pháp. Giảng đúng với Phật Pháp được xem là giảng hay, không phải vì giảng sư đó hay, mà vì giáo pháp Phật cao siêu, có khả năng giải phóng khổ đau. Đây là điều mà chúng tôi thường chia sẻ với các vị tăng ni sinh học cử nhân thạc sĩ tại Học viện Phật giáo Việt Nam và các trường cao đẳng Phật học hay là các trường đào tạo giảng sư trong vòng 10 năm qua. Nếu không khéo thì các vị giảng sư sẽ trở thành là một người tạo cười, tức là một cây hài trong sân khấu Phật Pháp thôi. Có thì quá tốt, không có không thành vấn đề. Nhưng mà nói đúng mới là trọng tâm của giảng sư. Đúng cái gì? Đúng Phật Pháp. Nghĩa là tránh tư biện. Hai, này các đệ tử, hãy siêng năng trao dồi trí tuệ bằng tư duy chánh pháp. Đây là phần Đức Phật khích lệ chúng ta phát huy lý trí một cách có bài bản và phương pháp để giúp cho chúng ta hiểu sâu và hiểu cao một bài kinh. Trong triết học ngôn ngữ đó, thì mọi phát biểu có thể gồm có hai: phát biểu trực tiếp và phát biểu gián tiếp. Hành vi phát biểu được hiểu đơn giản nhất là một động từ, một cụm từ, và bình thường hơn là một mệnh đề hay một câu. Hành vi phát biểu bao giờ cũng liên hệ đến người phát biểu và người nghe, cũng như là cái phản ứng của người nghe đối với thái độ của người phát biểu. Và phát biểu trực tiếp được hiểu là phát biểu theo nghĩa đen, chữ trắng, dưới góc độ dân phạm học, ngữ nghĩa học, xã hội học, luật học, dân sự, vân vân, để cho nội dung truyền thông đó không bị ngộ nhận và hiểu lầm. Loại thứ hai phức tạp hơn là phát biểu gián tiếp, tức là nói một câu mà nội dung không nằm ở nghĩa đen, nằm ở cái nghĩa ám chỉ, cái nghĩa ngấm ngầm, nghĩa triết lý, nghĩa biểu tượng, nghĩa phát sinh, nghĩa kéo theo. Chị em phụ nữ sống nhiều với cảm xúc thường sử dụng loại ngôn ngữ gián tiếp thứ hai này. Nhạc sĩ Ngọc Lễ trong bài Chiếc Xe Đạp á, có những câu: đừng nghe những lì con gái nói, đừng tin những gì con gái nói, con gái nó một là hai, nó hai là bốn. Ở đây Ngọc Lễ không hề phê phán con gái và giới tính nữ là những người nói láo, nói không đúng sự thật, mà là người nói ngôn ngữ gián tiếp. Tại vì có những thứ chị em phụ nữ ngại, không thể nói hoạch toẹt, mà buộc các ông chồng, các người bạn nam và các đối tác phải hiểu sâu hơn, tế giới dị hơn. Và cũng chính vì chỗ đó mà rất nhiều thông tin đã bị ngộ nhận. Thì ám chỉ mà, mỗi người cảm nhận cái ám chỉ đó khác nhau, tùy theo trình độ. Ví dụ như người mẹ thấy đứa con ngồi vào bàn ăn, có khách, có người lớn, ăn không coi nồi, ngồi không coi hướng, không biết mời, không biết thảo ăn. Người mẹ có thể đặt chén cơm xuống và nói là bữa nay mẹ không có cảm giác muốn ăn, sao nó hơi bị sinh bụng rồi bỏ vào nhà trong. Đó là một phát ngôn mang tính ám chỉ. Thay vì nói bữa nay con hư quá, con tệ quá, con làm mẹ mất mặt quá, nói như vậy con gái tự ái hơn, hay là đứa cậu con trai được nhắc đó, cảm thấy quê, thì bà phải ám chỉ một cái gì đó để cho đứa con của mình phải hiểu ngấm ngầm và để sửa đổi kịp thời. Và thực khách đang có mặt sẽ không phải quá bận tâm về cái việc giáo dục giữa người mẹ đối với đứa con đang diễn ra trên mâm cơm. Hầu như là mỗi ngày hàng giờ khi có cơ hội phát biểu, chị phụ nữ đều ít nhiều sử dụng các ngôn ngữ gián tiếp đó. Áp dụng trong Phật pháp đó, thì mỗi một câu kinh Phật dạy nó có nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen thì dễ hiểu rồi, chỉ cần biết đọc chữ, biết dân phạm, biết nghệ thuật tu từ, ta có thể hiểu Đức Phật muốn nói cái gì. Còn nghĩa bóng á, đòi hỏi đến kiến thức về văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, triết học của Ấn Độ thời cổ đại, ra đi 26 thế kỷ, thì ta mới không bị ngộ nhận. Lớp ý nghĩa thứ hai ám chỉ trong lời kinh Phật dạy rất sâu, và muốn trải nghiệm được lớp ý nghĩa đó đó, ta cần phải sử dụng trí tuệ bằng tư duy, tức là tư tuệ. Các thiền sư Trung Quốc thường sử dụng qua phương tiện công án hay thoại đầu, và đề nghị các thiền sinh cần phải trỗi dậy nghi tình, thắc mắc nhiều bằng tư duy sẽ dẫn đến giác ngộ nhiều, thắc mắc vừa bằng tư duy dẫn đến giác ngộ vừa, thắc mắc ít bằng tư duy dẫn đến giác ngộ ít, và không thắc mắc dẫn đến bí lù. Tức là nghe cái gì cũng chấp nhận hết, nói A tên là A, nói B tên là B, nói C tên là C, có lúc bị bán lúa giống. Và trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình nói, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển, đừng nên tin một điều gì chỉ vì điều đó được đồn đãi. Tức là các thước đo chân lý, thẩm quyền chân lý trong dân gian bao gồm là mặc khải nè, truyền thống nè, số đông nè, và người có uy tín nè. Phần lớn ta ưa bám vào những gió để ta lấy đó làm thước đo chân lý, và khi là chấp nhận những cái mặt để là chân lý rồi thì hầu như mình không có sáng tạo, phát minh, sáng kiến, ý tưởng gì mới á. Ta đi một cái lối mòn và cuối cùng ta trở thành là bản sao của lối mòn đó thôi. Các tổ Phật giáo đưa thêm một hình ảnh: ai sống và làm việc theo cơ chế vừa nêu chẳng khác gì nhai lại đàm giải của người khác. Cái đàm á là một cái vật dơ do bị bệnh và cơ thể tự tạo nó quýnh lại để không ảnh hưởng đến sức khỏe, để nó dứa kẹt ở cổ thì không thể là nói thông, không thể ăn ngon, không thể thoải mái, cho ta phải khạc ra bên ngoài. Các kiến thức không có đặt trên nền tảng tư duy đúng phương pháp thì thường dẫn đến cái tình trạng là đi theo lối mòn, và tổ khuyên chúng ta xem lối mòn đó như là đàm giải vậy. Người ta khạc ra, mình đi nhai lại và nuốt vô với sự quý trọng, ớn vô cùng. Có tôn giáo nào dạy tinh thần sáng tạo, phát huy trí tuệ như Đạo Phật không? Đảm bảo quý vị, không. Đó là lợi thế của Đạo Phật. Cho đó phải khai thác bằng sự tư duy đúng, chiêm nghiệm. Nên khi đọc kinh á, tại nhà, quý vị đừng có đọc như là trả bài. Đọc tính số trang, đọc tính ngày, tính tháng, tính năm. Nhưng trả bài với Phật làm gì? Phật dạy kinh để chúng ta suy nghĩ, suy nghĩ nhờ đúng phương pháp cho ta hiểu đúng, mà hiểu đúng giải quyết được khổ đau dễ lắm. Ví dụ như trong một số kinh Đức Phật nói: hãy quán như gió thoảng mây bay. Nếu mà hiểu theo phát biểu trực tiếp, như cái đen, gió thoảng quạt máy cũng tạo ra không khí vận động, một cơn gió đi ngang qua cũng làm cho chúng ta mát, khỏi nực, khỏi mồ hôi. Mây bay, hiện tượng bay trên bầu trời là chuyện bình thường, gió tốc độ nhiều, cao thì mây bay nhiều, gió tĩnh lặng thì mây yên. Nó có gì đâu, nó là một hiện tượng thiên nhiên trong khí quyển. Ai cũng có thể cảm nhận và nhìn thấy được. Nhưng mà nghĩa gián tiếp, đó là nghĩa triết lý đó, hãy sống với sự buông xả mọi chấp mắc. Gió thoảng là nó bay, mây bay là cũng bị bay. Như vậy là nó không giữ lại. Giữ lại được hiểu là sự chấp dính, và chấp dính nó khổ lắm. Kẹt vào quá khứ là khổ vô cùng, kẹt vào hiện tại cũng không thua kém, kẹt vào trong tương lai thì sống với duy lý, duy trí, thiếu hiện thực. Dựa và sống trên nhân quả, ta sống có trí tuệ, thoát khỏi mọi sợ hãi. Hoặc là trong kinh Kim Cương, Đức Phật dạy: như điện ảnh và mộng quyển bào ảnh. Mộng á là giấc mơ, mà giấc mơ là không có thật. Chị em phụ nữ thì bị kẹt vào giấc mơ nhiều lắm, ngủ bị ác mộng chút xíu, mai đi thầy bói nhờ giải, giải mà không thấy hài lòng mình đi kiếm thầy bói khác đút tiền ăn. Như thế là có tiền không biết để làm gì vậy, mà không thỏa mãn nữa, vô gặp các thầy chùa để nhờ lý giải. Trời ơi, làm mất thời giờ của biết bao nhiêu ông thầy. Mộng là không có thật, không có thật thì không đáng quan tâm. Những giấc mơ tiên tri chỉ xuất hiện với các nhà ngoại cảm có năng lực đặc biệt. Người ta không phải là nhà ngoại cảm mà bận tâm với giấc mơ làm gì. Giấc mơ là một ức chế tâm lý do mình ngủ sai tư thế, mệt mỏi, đừ đẳng, bế tắc, trầm uất, và nó tồn động dưới một cái phản ứng độc thoại ở trong não. Cho nên nó là một bệnh lý. Muốn như thế thì phải tập thể dục, tập buông xả, nằm ngủ trong tư thế thoải mái, gối không cao, không quá nóng, không quá lạnh, không co quắp, không nằm sấp, người ta có thể có được giấc ngủ an lành. Bào là cái bong bóng. Bong bóng thì chúng ta thấy là một giọt mưa nhọt xuống nước đó, thì nó tạo thành một cái bong bóng. Bong bóng nó có thể lớn lên và chỉ trong vòng vài tích tắc là nó nổ bùm. Ngày nay chúng ta có những cái từ bong bóng chứng khoán, bong bóng tài chính. Nó làm cho con người sống với quá nhiều các ước mơ và tham vọng. Từ một con số 0 có thể trương sình nở to dần dần thế này, và đến lúc nào đó bùm hết. Vừa đang là tỷ phú của 6 giờ sáng, sau sàn chứng khoán 2-3 tiếng sau có thể trắng tay phá sản. Cái bong bóng đó phập phềnh lắm. Giờ mọi thứ trên cuộc đời này nó diễn ra như là một cái bong bóng vậy. Cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, tình bạn, tình vợ chồng, nghề nghiệp, danh dự, vị thế xã hội như một cái bong bóng. Quán như thế thì tự động chúng ta là bớt chấp. Giả sử một sự cố gì nó diễn ra với mình á, mình buông một cách nhẹ để tiếp tục được ăn vui hạnh phúc, đầu tư cái khác. Nhiều người buông không nổi. Quán cái hình ảnh đó dễ buông, dễ bỏ qua, dễ tha thứ, dễ cao thượng, dễ hạnh phúc. Ảnh là làng điện chốt, bùm, trời đánh, xét đánh, tôi thấy một làng điện xét cái trong vòng tích tắc mất tiêu. Hướng đi của nó mình không thấy. Đó là một hình ảnh tượng trưng cho sự vô tường, chóng vánh, mọi thứ có thể diễn ra đảo ngược với cái nguyện vọng của chúng ta. Mà ai kỳ vọng nhiều, mong mỏi nhiều, chờ đợi nhiều thì thường bị khổ. Cho nên hãy quán tưởng cái hình ảnh, cái xác đến đó để chúng ta xem mọi thứ bình thường thôi. Muốn chồng mình thế này, vợ mình thế kia, con cái thế nọ, ta nỗ lực, có trách nhiệm, có tình thương, có phương pháp, dành thời gian chăm sóc, hỗ trợ. Nhưng mà người đó nếu làm không được thì hãy xem người ấy như thế là như thế thôi, hoan hỷ, chứ đừng có bị liên lụy khổ đau với người được ta quan tâm. Như quyển thuật, tức là giống như là một rạp xiếc, thấy một cô gái nằm ở trên cái giường và ảo thuật gia chặt ra làm 4 khúc, rồi đem 3 cái khúc ra chỗ khác, còn 1 khúc còn lại qua ngoài động tác mở cái giường ra, cô gái còn ở nguyên, đứng dậy vỗ tay hấp hấp dẫn vô cùng. Đây là không có thật. Câu ngạn ngữ Việt Nam thấy vậy mà không phải vậy, nghe vậy mà không phải vậy rất hay trong tình huống này. Nhưng người ta rất là giỏi trong việc là dựng lên hiện trường giả, tang vật giả, bằng chứng giả để làm đảo lộn chân lý và sự thật, gây ly gián, hoang mang, hiểu lầm, phá hoại. Bây giờ mà mình không có chịu tư duy đúng á, thì ta bị vướng vào các bẫy này. Còn những kẻ mà phịa chuyện chuyên nghiệp á, thì người ta sẽ viết và thông báo, trong đó thí dụ như có 10 sự kiện thì 9.5 sự kiện là ai cũng biết, ai cũng tin, ai cũng có thể kiểm chứng, chỉ còn 0.5 sự kiện còn lại là phịa thôi. Như vậy ta tin 9.5 sự kiện, tự động tâm lý kéo theo là tin phần còn lại, và cái còn lại mới là cái bẫy. Nếu thiếu tư duy ta không thấy được cái này. Và tư duy có phương pháp. Trước học thì dạy chúng ta có 3 phương pháp: diễn dịch, quy mạp, loại si, và trong một số trường hợp là tổng hợp. 2 phương pháp thông dụng nhất là tư duy từ cái nguyên lý ứng dụng thành những cái cá biệt, và ngược lại là tư duy từ những cái cá biệt để hình thành ra một nguyên lý. Trường hợp thứ hai gọi là quy nạp, trường hợp đầu gọi là diễn dịch. Ví dụ như trong dân gian người ta có câu: chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dăm. Đó là một cái loại kiến thức quy nạp. Người ta thấy là khắp thế giới này xưa như là nay, thế về bay cao là báo hiệu cho nắng. Bởi vì cái phản ứng, cái bức xạ của không khí dưới tác động của nhiệt, các loài chuồn chuồn nó có cái năng lực cảm xạ rất cao, cho nên tự động nó tạo ra cái phản ứng về độ bay của nó để dẫn đến sự an toàn của nó. Sự di chuyển của các loài trâu rừng, nai, hươu cao cổ và nhiều loài động vật bao gồm các loài chim, xác định được các cái phản ứng về khí hậu thời tiết ở tại cái địa điểm mà nơi chúng đang sống và địa điểm nơi chúng sẽ đến. Từ đó ta dẫn đến những kết luận mang tính nguyên lý để rút kinh nghiệm. Các loại nhân tướng học hay là tử vi và bói toán đều dựa trên nguyên tắc quy nạp vừa nêu. Nhưng mà có những quy nạp đúng, cũng có rất nhiều các loại quy nạp sai. Bói toán năm tháng ngày giờ và phong thủy đó, phần lớn là những loại quy nạp sai, dẫn đến nỗi sợ hãi, làm tiền mất tật mang thôi. Do đó ta đừng nên quá lệ thuộc vào 2 loại tư duy như vừa nêu. Còn tư duy được Phật dạy đó sâu sắc hơn, tư duy trên nền tảng nhân quả, duyên khởi, vô ngã, vô thường, đó là 4 nền tảng căn bản mà người tu học Phật phải dựa vào. Cái gì mà thiếu nhân quả, cái đó không có hiện thực. Duyên khởi nó rộng hơn, áp dụng cho con người, vạn vật, vũ trụ, quá khứ, hiện tại, tương tác đa chiều. Vô ngã giúp cho chúng ta thấy rõ tính chức năng của thân như một công cụ, và do đó không nên đắm nhiệm vào nó, xem nó như là thượng đế, và cũng không nên chà đạp nó, dẫn đến tình trạng bệnh tật và chết sớm. Và vô thường là một cái quy luật về thời gian nè. Hầu như không có con người nào, vật dụng gì, sự kiện nào mà thoát khỏi cái quy luật thời gian. Rồi, dựa vào các điều vừa nêu, các tư duy chúng ta được xem là tư duy dẫn đến trí tuệ. Nhiều Phật tử doanh nghiệp đang trong giai đoạn khủng hoảng tài chính này đến các chùa nhờ các thầy: thầy ơi, thầy cho con cái bùa gì để làm ăn khá lên chút xíu, lúc này ngóc đầu lên không nổi, ngân hàng đang đòi nợ, kẻ mượn nợ thì quỵt nợ không trả, sản phẩm đầu tư bán không được, lãi suất ngân hàng lên đến tận trời cao, biết bao nhiêu lời than. Thầy ơi, lại đổi cái bếp của con, cái cửa của con, cái nhà vệ sinh của con để cho con được gốc đầu lên. Đổi đủ thứ hết, đầu gốc lên cũng không nổi. Cái khủng hoảng toàn cầu nó tác động đa chiều, đó là nhân duyên đấy. Nếu những cái việc mà thay đổi phong thủy mà mang lại hạnh phúc thật đó, thì trên đời này không ai nghèo, không ai chết, không ai thất tình, không ai phá sản, không ai thất nghiệp, không ai bị giáng chức. Những sự kiện đó nó diễn ra như là cái quy luật vô thường vậy. Nó là thuộc vào nhân quả của người đó với những người xung quanh, nhân quả giữa công ty đó với các công ty trên toàn cầu, nhân quả giữa thị trường trong nước với thị trường quốc tế. Hầu như kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, không có cái gì thoát ra khỏi nhân quả hết. Và ở phương diện thứ hai, Đức Phật nói tư duy thoát khỏi tâm tham, tư duy thoát khỏi tâm sân, tư duy thoát khỏi tâm si, được xem là tư duy có trí tuệ. Phần lớn móng tâm khởi ý, suy nghĩ, quyết định, theo đuổi lý tưởng, ta ít nhiều gì bị kẹt vào ba thứ này: hoặc tham, hoặc sân, hoặc si. Có nhiều người tức quá mà làm, có người ghét bỏ quá mà làm, có nhiều người đó là đam mê quá mà làm, có nhiều người si mê quá mà làm, hoặc là kẹt cả hai, hoặc kẹt cả ba. Cho nên nghe một bài kinh mà không có suy nghĩ giống như là đàn gãi tay trâu quầy vốn. Chúng tôi thường đưa cái ví dụ đọc cái tờ thuốc paracetamol chỉ nhức đầu, paracetamol chỉ nhức đầu, antibio tạo lớp men cho bao tử, antibio tạo lớp men bao tử, antibio tạo lớp men bao tử. Đọc hoài mà không chịu uống thì vẫn lép bao tử, vẫn viêm bao tử, vẫn lở bao tử, vẫn bệnh bao tử, không hết. Uống vô không cần đọc cũng hết. Do đó phải thay đổi thái độ đọc kinh. Có nhiều người khoe: thầy ơi, từ lúc đi đến chùa bây giờ là 20 năm, mỗi một ngày tôi đọc trung bình là 108 thần chú đại bi, tôi được bao nhiêu công đức? Được công đức gì đâu, đọc kinh mình được bình an trong lúc đọc. Thực hành kinh, tư duy về kinh thì mới mang trí tuệ. Trí tuệ là cửa ngõ của các công đức, mà không nhấn mạnh đến tư duy kinh thì coi như là đọc kinh chỉ được an tâm, có được công đức của lòng tôn kính đối với Tam Bảo, và không gieo những nghiệp xấu đang lúc chúng ta hành trì hết. Chứ nếu mà đọc kinh mà tăng trưởng công đức là các thầy tu công đức là chắc cao như núi Tu Di sao không hết. Mỗi ngày các thầy tu trung bình tụng 4 thời kinh. Mà từ lúc vào chùa ở tuổi 5 cho đến lúc qua đời tuổi 85, 80 năm đó công đức xài sao cho sể, tái sanh ra 100.000 kiếp sau vẫn chưa hết. Đó là một ngộ nhận đáng tiếc. 3. Này các đệ tử, hãy phát triển trí tuệ bằng tu tập chánh pháp. Tu tập là ứng dụng, Ứng dụng được hiểu là tiêu hóa các kiến thức Phật pháp đã biết vào trong đời sống thường nhật, để ta điểm mặt chỉ tên đâu là khổ, đâu là đau, đâu là nguyên nhân dẫn đến chúng. Chúng không thể qua mặt chúng ta được. Ta thấy rõ mồn một như là các vân tay trong lòng bàn tay vậy. Chúng ta thấy giữa kiến thức học lớn và kiến thức được đào luyện nó khác nhau cả trời lẫn vực. Thì việc mà thực tập trí tuệ để có được trí tuệ và nghe người ta nói về trí tuệ để lặp lại nó cũng giống như thế. Ví dụ tại Việt Nam, phần lớn các tiệm thuốc Tây, người bán thuốc Tây không có bằng dược sĩ mà chỉ là người mua lại cái môn bài hoặc là người được thuê bán đó. Các nhân viên bán thuốc Tây đó được huấn luyện trong vòng 4 tiếng đồng hồ và buộc học thuộc lòng các tên thuốc và chức năng căn bản. Bị ói thì bán thuốc gì, lớn thì liều lượng bao nhiêu, nhỏ liều lượng bao nhiêu, người có thai thì tránh loại thuốc nào, người có những cái bệnh tim mạch tăng xong thì hạn chế sử dụng loại thuốc gì. Chỉ cần học thuộc lòng trong vòng vài tiếng đồng hồ là có thể bán được thuốc à. Và khi mình ra mình nói cái bệnh đi cho thuốc liền, nhiều bệnh nhân tưởng rằng đây là còn giỏi hơn bác sĩ nữa. Bác sĩ đâu dám liều mạng như thế, bác sĩ phải khám mà, phải dùng máy móc nè, thí nghiệm nè, đủ thứ hết rồi mới dẫn đến một kết luận. Và dược sĩ chỉ bán thuốc trên toa của bác sĩ thôi. Và Việt Nam 80-90% các tiệm thuốc Tây là chống lại luật định và xem mạng sống như là sức khỏe con người như là một cái đồ chơi vậy đó, không có trách nhiệm gì hết. Ở nước ngoài, đặc biệt là tại Mỹ, tiệm thuốc Tây nào mà dược sĩ rời khỏi phòng thuốc, người ta đến kiểm tra là phải tịch thu bằng liền. Và ai bán thuốc và không có to bác sĩ có thể ở tù. Mặc dù mình hỏi những người được thuê bán thuốc đó, họ có thể nói thuốc này chỉ cái gì, chỉ cái nọ, cái kia, nghe mình mê lắm. Nhưng kiến thức của họ về dược không thể nào bằng được 1/1 tỷ của các dược sĩ tốt nghiệp chính quy. Ta học đến mấy năm trời, ta có khả năng có thể là chế tạo ra thuốc mới, điều chỉnh thuốc, thay đổi thuốc, biết được tác hại của thuốc. Còn những người bán đó đâu biết đâu, họ học lớp thôi. Thì trí tuệ bằng thực tập, tức là ta tự trải nghiệm chứng đắc, cho nên ta thấy rõ những gì nên và không nên, những tốt và xấu, đen và trắng. Còn người nghe kể lại, ví dụ nghe một buổi giảng, người nào có bộ nhớ tốt, đảm bảo nói không thua gì các giảng sư, các pháp sư. Và nếu ai nghe thường xuyên tại các giảng đường hay là nghe trên mạng những bài giảng chuẩn đúng, sau này ta có thể làm giảng sư như chơi bằng ngôn ngữ của mình để giúp cho người thân. Nhưng mà cái kiến thức chuẩn và cái mà quý vị ta có tu học chuẩn đạt được thì dĩ nhiên bao giờ nó cũng có cái khoảng cách trên lệch đó, không thể bằng nhau. Do đó muốn có được trí tuệ đúng, ta phải tự mình thực tập. Như vậy lấy gì để làm thước đo của một trí tuệ đúng? Câu trả lời trong kinh Tân Ngưng đó là kết quả hành trì là thước đo khá chuẩn. Ví dụ như mình đang bị khổ đau muốn tự tử, nghe một vị giảng sư tư vấn là hãy xem mọi thứ tài sản của cải là tạm bợ thôi, nó không phải là của mình chính hằng, cho nên hãy chấp nhận cái thất bại, khổ đau, tổn thất đó để vượt qua, sống tích cực cho mình và sống chết được cho người thân. Chết lặng sẽ trong tình huống này không tái sanh được, cho nên hãy gắng sống và sống tốt để truyền hạnh phúc cho những người có tương quan với ta, và hướng dẫn những cách thức để buông khổ đau. Và khi thực tập trong vòng dài 3 tiếng, người đó lấy lại được phong độ, không còn bị trầm cảm, phiền muộn, cảm giác tự tử tan biến và sống tích cực hơn, thì biết rằng đó chính là làm đúng phương pháp. Từ pháp ấn ở trong thuật ngữ Phật học, tiếng Sanskrit gọi là Dhamma Lakshan. Rất nhiều các dịch giả Trung Quốc đã lý giải sai và cho rằng đó, pháp ấn là thước đo, mà bài kinh nào không có dạy về vô thường, khổ, vô ngã thì phải là kinh Phật. Nói như thế là sai hoàn toàn về nội dung. Cho nên pháp ở trong thuật ngữ này được hiểu là mọi sự vật hiện tượng. Ấn là cái bản chất, hay là cái mà gắn kết như là một thuộc tính. Như vậy pháp ấn được hiểu là thuộc tính của mọi sự vật hiện tượng, hay là bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Sự vật nào cũng là vô ngã. Nếu ai chứng minh được một cái vật gì là hữu ngã trong tự thân của đó thì Đức Phật là sai. Trên thực tế thì không ai chứng minh được, bao gồm các nhà khoa học vật lý hiện đại. Cái nhà được tạo bởi cái gì? Gạch, xi măng, cát, nước, công thợ. Và để có được, ta phải làm dàn giá bằng cây hoặc bằng thiết, bằng sắt, bằng nhôm. Rồi hỏi gạch được tạo bằng cái gì? Nó làm mặt đất với sức nung của lửa. Cứ như thế thì truy nguyên, không có một cái nguyên thể của một sự vật trong tự thân của nó, mà nó được hình thành bởi nhiều yếu tố khác. Đó là nhân duyên. Còn chúng ta thì thường nghĩ là cái nhà là cái nhà, thì cái nhà nó được tạo bởi những cái không phải nhà. Còn như rừng được tạo bởi cây, nói cây là rừng là sai. Sự tập hợp của các cây là rừng. Như vậy vô ngã là một những đặc tính quan trọng trong thuộc tính của sự vật. Vô thường, không có sự vật nào mà không trải qua thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu Thượng Đế có thật và các thần linh là có thật thì họ vẫn phải sống trong quy luật vô thường. Ví dụ như Thượng Đế theo Thiên Chúa giáo này có mặt là mấy nghìn năm. Bây giờ nếu ông ta là có thật đó, thì râu của ông ta nếu không cạo nó sẽ dài, gọi là dài chục cây số. Và tóc ông ta nó bạc đến độ không còn cái chỗ gì để bạc nữa. Da nó nhăn đi không nổi, có thể nằm tai biến một chỗ thôi. Theo quy luật thời gian đó là vậy thôi. Dẫn đến lão suy. Rất may Thượng Đế không có Phật, nên là không ai thấy được cái hình ảnh xấu xí của Thượng Đế qua thời gian. Rồi nếu có thì ông cũng đã chết mất lâu rồi, theo quy luật của thời gian. Còn khổ đó, Dukkha trong Phật học được hiểu về nghĩa tâm lý là không thỏa mãn. Hầu như không có sự vật nào trong cuộc đời này làm chúng ta thỏa mãn trọn vẹn á. Ta muốn cái này thì đặt cái kia, muốn cái kia đặt cái nọ, muốn cấp độ cao thì đặt vừa, muốn vừa đặt thấp, muốn thấp đặt cao. Không có cái nào nó thuận theo 100%. Sự vật nào nó cũng dẫn đến cái đó. Và khổ về phương diện xử lý cảm xúc thì ta phải thấy rằng là nó không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, để ta vượt qua nó. Như vậy pháp ấn là thuộc tính hay là bản chất sự vật, chứ không phải là cái thước đo để đánh giá là kinh Phật. Nên hiểu thế. Có rất nhiều bài kinh có nói gì vô thường vô ngã đâu. Đang dạy về nghệ thuật giải thoát, đang nói về niết bàn, đang nói về sự thực tập. Chẳng lẽ những cái đó ta thiếu cái từ vô ngã, vô thường, khổ đau thì gọi là kinh không phải Phật nói. Đó là hiểu sai. Và hiểu sai thì thường dẫn đến sự thực hành sai. Thực hành sai thì không thể có kết quả. Nên kết quả an vui, hạnh phúc, giải phóng khổ đau là thước đo của trí tuệ. Và cũng trong kinh Tương Ưng, Đức Phật nói một vị thánh chứng đắc quả thánh trở lên không thể không trả lời được Phật pháp. Cho nên ai tự xưng mình là thánh, quý vị chỉ cần hỏi một vài điều Phật pháp mà người đó trả không thông, không xuôi, thì người đó biết là thánh dởm, thánh tự phong thôi. Và cũng dựa vào bài kinh này mà vua Asoka vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đã mạnh dạn thanh trừng đội ngũ tu sĩ bằng việc hỏi Phật pháp. Nếu tu sĩ nào không trả lời được Phật pháp đúng với là Phật dạy, lột y, vì để họ sẽ làm cho Phật giáo bị suy vong, hoặc họ sẽ truyền bá mê tín dị đoan ngược lại với lời Phật dạy, dẫn đến hậu quả là các Phật tử thực hành sai, cho nên dẫn đến nhiều cái trở ngại từ thực tập sai này. Cho nên thực tập dẫn đến trí tuệ là điều ta không thể phủ định. Thực tập đó được hai bước hỗ trợ. Thứ nhất là hoàn thiện đạo đức, thứ hai là hoàn thiện thiền định. Hoàn thiện đạo đức là một lối sống phù hợp với luật pháp, hiến pháp và lương tâm, mang lợi ích cho mình và cho người. Hoàn thiện thiền định là tập giải phóng nỗi khổ, niềm đau, trầm uất, sầu muộn, bế tắc, lo, buồn, sợ, giận. Khi mà trong tâm chúng ta sạch sành xanh các tình tự tâm lý tiêu cực như vừa nêu, một người bình thường được xem là đang sống với trí tuệ. Ngài Lục Tổ Huệ Năng khi đến cầu đạo với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn tại chùa Hoàng Mai, Tổ đã thử chiêu bằng câu nói: người ở xứ Nam đến thuộc hàng mang di mọi sợ, làm sao mà có thể học được Phật pháp? Ngài Huệ Năng trả lời: thưa Tổ, người thì có Nam Bắc, Phật tính thì không bị kẹt trong Bắc Nam. Là tính giác ngộ, trí tuệ cao của con người đó, nó vượt lên trên biên giới của quốc gia, cộng đồng, màu da, giới tính, tuổi tác, ai cũng có thể đạt được nếu tu đúng phương pháp. Tôi thấy đây là một người có căn cứ cao, và sợ là trong chúng có người phân bì, cho nên Tổ phải ém và khuyên Ngài Huệ Năng xuống bữa củi nấu cơm, gánh nước để ẩn tu và phát triển trí tuệ, nhờ đó được an toàn. Như đỉnh non cao tự giấu mình là một từ mà mình là có thể được sử dụng để chỉ cho các bậc thánh ở trong đạo Phật không có khoa trương. Các vị tu đúng ở trong đạo Phật thường không khoa trương. Hữu xạ tự nhiên hương là biểu hiện của trí tuệ. Bởi vì người tiếp xúc gần gũi học hỏi theo những lời khuyên của các vị chân tu đó được kết quả an vui hạnh phúc. Lục Tổ Huệ Năng từ lúc đến với đạo Phật cho đến lúc qua đời không hề biết đọc chữ, tức là mù chữ từ nhỏ. Nhưng mà đọc lên một đoạn kinh có chỗ nào không hiểu, hỏi Ngài, Ngài sẽ trả lời vanh vách và giải phóng được các vấn nạn, thắc mắc, hoài nghi, khai mở tâm trí cho con người. Đó, trí tuệ không nhất thiết phải đặt trên nền tảng của tri thức. Tri thức đúng có thể làm nền tảng phát sinh trí tuệ là điều không thể phủ định. Do đó, người có trí tuệ không cần thiết, không nhất thiết phải là người biết về khoa học, vũ trụ, biết về nguyên tử, biết mọi thứ trên cuộc đời, mà là biết đúng, sống đúng, biết đạo đức, sống đạo đức, biết khổ đau và nguyên nhân của chúng, giải quyết chúng một cách an toàn. Điều đó được Đức Phật khẳng định qua câu tuyên bố như sau trong kinh Pali: này các đệ tử, xưa cũng như nay, ta chỉ tuyên bố hai điều: một, vạch mặt chỉ tên khổ đau, và hai, hướng dẫn con đường giải phóng khổ đau. Tư duy đó được xem là thước đo trí tuệ của đạo Phật. Phần lớn những người có ác cảm với đạo Phật đó bỏ cái vế thứ hai này đi. Vạch mặt chỉ tên khổ đau được hiểu theo họ một cách tiêu cực là tô đen khổ đau, đấu tố khổ đau, bôi nhọ khổ đau, làm cho con người sợ hãi, bi quan, yếm tế, chán chường, tiêu vọng. Và theo Đức Phật, không biết mặt mũi khổ đau thì không thể nào có được con đường giải phóng khổ đau. Mình không biết mình bị bệnh gì làm sao trị bệnh được. Uống thuốc đại dẫn đến bị bệnh nhiều hơn. Cho nên điều tối kỵ trong y khoa là tự điều trị, tự uống thuốc, phải chẩn đoán thật kỹ, giám định thật kỹ. Có kết quả của giám định thì việc sử dụng đúng thuốc sẽ dẫn đến kết quả phục hồi sức khỏe. Y khoa ngày nay đã đi đúng cái phương châm chỉ khổ đau và con đường giải phóng khổ đau của Đức Phật. Và nhờ có thực tập lời kinh Phật dạy, ta sẽ có được trí tuệ như thật, thấy rõ mọi thứ, sáng suốt, bản lĩnh, chịu đựng, kiên nhẫn. Và do vậy không ai có thể lừa chúng ta được, không ai qua mặt được, không ai nói láo được, không ai giả vờ được. Người có trí tuệ sáng và phân định chuyện đúng và sai, tốt và xấu, trắng và đen, phải và quấy, rõ ràng như là ban ngày vậy. Không mất thời gian cho việc hí luận. Hí luận được hiểu trong Phật giáo là những nội dung phát ngôn không mang lại lễ thuyết thực gì. Đức Phật dạy như sau: hí luận chỉ làm cho tâm trí con người bị rối loạn. Là đệ tử của ta mà sống hí luận thì không thể đạt được tuệ giác giải thoát. Vì thế các đệ tử hãy nhanh chóng từ bỏ vĩnh viễn thói quen hí luận vô ích. Diệt trừ các hí luận thì tâm mới có thể được bình an. Nhờ bình an thiền định phát sinh, nhờ thiền định phát sinh tuệ giác có mặt. Như vậy lời nói tán gẫu, lời nói vô nghĩa, lời nói phi sự thật, lời nói ngược với chân lý, những lời mang tính phá hoại, gây chia rẽ, hận thù, những lời văn tục xấu xa, quyền rủa, chửi bế, đi đọt, chì chiết, theo Đức Phật dạy đều được xem là hí luận. Và các loại hí luận đó sẽ làm cho con người xa lánh tự giác. Nên tu theo Phật nói cái gì đáng cái đó, chứ không phải lúc nào cũng nói. Nói cái gì là chắc cú cái đó, có lợi cái đó, mang giá trị trị liệu. Đức Phật kết luận như sau: này các đệ tử, người có trí tuệ chiếu soi vượt qua được các hí luận thì dầu là mắt thịt vẫn là người có chánh kiến, thấy rõ được bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Như vậy trí tuệ ở đây được hiểu là hiểu đúng bản chất của thực tại đã là, đang là và sẽ là. Trước mặt các vị là một dụng cụ, người Việt Nam gọi là cái ly, tiếng Anh gọi là cái cup, tiếng Hán gọi là cái bôi. Dù ngôn ngữ mặc định ở các quốc gia là khác nhau, Nhưng dụng cụ được mang gọi là cái ly, cái khắp hay là cái bôi, có chức năng để chứa nước. Diện tích và thể tích đó là vừa phải để phục vụ cho các mục đích giải khát hay là thưởng thức của con người. Nếu người Việt Nam nào mà nói đây là cái dĩa, tức là phản ánh không đúng thực tại, thì cái bàn, cái tô, cái chén, cái ly quăng là nói sai với thực tại. Như vậy thực tại là cái mà phần đại đa số ở mức độ cao hơn là toàn thể mọi người đều thừa nhận nó như thế là như thế, không có một cách gọi khác. Tại giảng đường hôm nay trên 300 Phật tử, 90% là người nữ. Ai phản ánh đúng như thế là đúng với thực tại, chứ đang như thế này mà nói trời ơi giảng đường chùa Ông Quang có 400 Phật tử nam, trong số đó 250 là thanh niên là nói sai rồi. Nhưng thực tại là sự thật. Kiến thức về sự kiện là kiến thức về thực tại. Chánh kiến là một loại tri thức giúp cho chúng ta nhìn thẩm thấu bản chất của thực tại. Cho nên mỗi người ta phát biểu cái gì ta nói đúng, suy nghĩ được là nói được, nói được là làm được, nhận xét là đúng, đánh giá là chuẩn, quyết định là có lệ, và làm dẫn đến thành công, đều được xem là các ứng dụng tích cực của tri kiến hay là chánh kiến. Và đó là cái con đường để dẫn đến trí tuệ. Mà muốn thế thì Đức Phật khuyên là giảm thiểu và chuyển hóa thói quen khí luật. Người nào nói nhiều thì tâm không thể tập trung được. Vì đó bỏ thói quen nói những thứ vô ích để dành thời gian nhiều hơn cho việc thực tập trí tuệ, phát huy trí tuệ. Năm, này các đệ tử, hãy thực tập thiền định, vì thiền định dẫn đến tuệ giác phát sinh. Mối quan hệ giữa trí tuệ và thiền là tất yếu. Thiền được hiểu nôm na đó là sự chuyển hóa cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức để cho người có một thế giới quan, nhân sinh quan chuẩn và xử lý các căng thẳng, nỗi khổ, niềm đau một cách an toàn. Có ba phương diện thiền sau đây cần được thực tập. A. Lấy thân thể, cảm giác, tâm và các ý niệm trong tâm làm đối tượng quán chiếu, thì đó được gọi là thiền đối trị. Chị em phụ nữ nặng về cảm xúc thì nên quán về cảm xúc đang lúc ngồi thiền. Đàn ông mà có tấm qua bướm nhiều thì hãy quán tập trung vào thân thể bất tịnh và chức năng để bớt đi thói quen nhiễm đắp và biết hài lòng với vợ đang có. Người nào tâm trí rối bời thì đang thực tập thiền, có thể tập trung vào tâm để ta có được sự chánh niệm và nhất tâm. Còn người nào có thói quen ký ức quá khứ hoặc là mộng tưởng về tương lai mà không có sống gì hiếu thực đó, thì hãy tập trung vào việc quán pháp, tức là các đối tượng trong tâm. Và công thức thực tập đối với thân, cảm giác, tâm, dạy niệm trong tâm là biết vọng mà không theo, duy trì cái tích cực và vẫy tay chào với những cái tiêu cực liên hệ đến bốn phương diện vừa nêu. Ai bị bệnh chấp thân, chấp cảm xúc, chấp tâm, chấp vào quá khứ, chấp tương lai thì phải tu đồng một lúc bốn phương diện vừa nêu, được gọi là tu tứ niệm xứ, đó là thiền đối trị. Còn ai không hề chấp vào thân, biết rõ thân là chức năng, không đi được nó, không có đắm nhiễm nó thì không cần phải quán thân nữa. Vì ta đã làm chủ được nó rồi thì còn lại đầu tư vào các phương pháp tu tập khác. B, thiền định được hiểu như là sự chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, gồm có 4 tầng cấp. Cấp độ 1, có những khổ đau phát xuất từ tính dục, và chuyển hóa tính dục được xem là đang thực tập thiền. Cấp độ 2, vượt qua khỏi nỗi đam mê về tính dục, ta có một cái niềm hạnh phúc nội tại sâu lắng từ thiền định, và có chức năng thay thế giúp cho phần lớn những người tu cảm thấy sảng khoái, hạnh phúc, dấn thân vào vùng phụng sự trên nền tảng từ bi và trí tuệ. Cấp độ 3, phát huy hạnh phúc nhiệm màu sâu lắng, vượt khỏi các hạnh phúc của định vừa vừa đạt được, hành giả trải nghiệm và vẫy tay chào với các nỗi khổ vi tế. Cấp độ 4, buông bỏ các cảm giác hạnh phúc cũng như là đối lập với nó là các cảm giác sầu bi khổ u não, hành giả đang thể đạt chân tâm thịnh, chân tâm thường trú, thể tánh tình minh, và sự tĩnh lặng đó sâu sắc mầu nhiệm an vui. Đó là chân không. Giác ngộ giải thoát bắt đầu có mặt. Vậy tu tập theo 4 cấp độ định này, hành giả sẽ tự mình giải phóng tính phàm, nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, quả tối thiểu là trở thành chân nhân, tức là hạnh phúc, phước báo, an lạc và không đắm nhiễm trên đó. Đó là kết quả của người tu tại gia. Còn người xuất gia đó thì ở cấp độ thiền thứ 4 chuyển qua tứ trí hoặc là tam minh để trở thành quả A-la-hán, không dừng lại ở diệt thọ tưởng định, tức là một loại thiền định vô hiệu hóa dòng tri giác và cảm giác. C, tu tập thiền định để giải phóng các căng thẳng khổ đau, phục vụ cho sự nghiệp phát minh sáng kiến sáng tạo. Việc thực tập thiền đó phải gắn kết với hơi thở ra vào thật sâu, và trong thời gian thực tập đó không để cho tâm mình bị vướng kẹt vào cái gì, dầu là những nguyện vọng chân thành. Trạng thái tâm trong lúc đó giống như là chân không. Chân không á là một điều kiện mà các vật có mặt trong đó không tạo ra sự rơi và dính. Có người không kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thân, nương, vị xuất pháp, được gọi là an trụ tâm và thể đạt được chánh tâm trong giờ phút bây giờ và tại đây. Chỉ cần 15 cho đến 30 phút hít thở, giữ chánh niệm, một người bình thường sẽ khôi phục sức khỏe từ sự căng thẳng rất nhanh. Nhờ đó tâm mình sáng suốt hơn, thấy rõ tính nguyên lý, tính sự kiện của mọi thứ trên đời, cho nên phát minh sáng kiến sáng tạo đóng góp rất tốt. Và thiền đó hỗ trợ cho sức khỏe và tuổi thọ. Ba góc độ tu tập thiền vừa nêu, góc độ nào cũng hỗ trợ đến việc phát sinh trí tuệ. Góc độ thứ hai là nhiều nhất, nhất là ở tứ thiền. Khi đạt được thiền thứ 4, lập tức hành giả trở thành là một người có trí tuệ tuyệt đỉnh, không có vị A-la-hán, Bồ-Tát, Phật nào mà không đạt được và vượt qua thiền thứ 4. Vậy nên nhớ điều đó về trí tuệ phát sinh từ thiền định. Là những người Phật tử tu tịnh độ, đang khi niệm Phật, quý vị có thể được xem là đang trải nghiệm chánh niệm trong thiền. với điều kiện không đính kèm theo bất sự bất kỳ một lời nguyện ước, một sự phát nguyện gì. Hãy để tâm chân chánh, an lạc, thảnh thơi, thư thái, thoải mái, không bị dướng kẹt. Và thiền đó được gọi là thiền niệm Phật, là một phần ứng dụng ở trong bát chánh đạo. Nói tóm lại, theo Đức Phật, việc nuôi lớn trí tuệ có thể phát sinh từ năm cách. Trí tuệ phát sinh từ nghe Phật pháp hay là đọc Phật pháp. 2. Trí tuệ phát sinh từ tư duy Phật pháp. Nhờ có tư duy, từ một chuyện A ta hiểu thêm chuyện B, từ nguyên lý ta hiểu ra sự kiện, từ sự kiện ta hiểu nguyên lý, hiểu đúng với bản chất của chúng. 3. Trí tuệ phát sinh từ thực tập Phật pháp. Từ tập Phật pháp ta sẽ trở thành là Phật pháp ở trong đời mà mình vẫn hiểu được đạo. Đang trong các vấn nạn khổ đau bế tắc mà ta vẫn sống ung dung, nhẹ nhàng, không bị vướng dính và khổ đau. 4. Trí tuệ nhờ chuyển hóa thói quen hí luận, nhờ đó mà ta tập trung tâm, ý và thức cho việc phát sinh trí tuệ. Và 5. Trí tuệ đạt được nhờ thực tập thiền định. Hy vọng rằng là qua việc nghiên cứu phần quan trọng của kinh Di Giáo vừa nêu, các Phật tử phải hãnh diện tự hào và đào sâu vào trí tuệ vốn là viên minh châu sáng giá, là viên kim cương cần thiết, hơn là chỉ bị vướng kẹt vào các hoạt động tín ngưỡng thông thường mà nó chỉ là bước đi ban đầu. Có thì tốt, không có thì chẳng sao, cũng không ảnh hưởng gì. Đến với đạo Phật mà bỏ đi trí tuệ mà chỉ thỏa mãn với các thành quả của tín ngưỡng là lỗ lã vô cùng, thiệt thòi vô cùng. Và theo Đức Phật ở trong kinh Kim Cang là chúng ta đang hành tà đạo, tức là đi lòng vòng. Tà là xiên, chiều tà là bóng nó bị ngã theo cái hướng nắng, nó ngã xiên theo một góc độ nào đó. Tà đạo là con đường đi lòng vòng, đi hoàng xiên, đi không có trực chỉ, cho nên không có đến nhanh kết quả tốt đẹp. Cho nên ai chỉ tu trên tín ngưỡng thì quả thành tựu là phước báo nếu may mắn. Còn tu mà dựa trên trí tuệ thì ta có đầy đủ các công đức và thành tựu các sự nghiệp, và không bị nỗi khổ niềm đau khống chế. Kính chúc tất cả đạt được trí tuệ.